cái bây giờ tôi chửi chị một tiếng, chị giận lên thì chị phải vận dụng cái thần kinh của chị, vận dụng trong cái gan cái tim chị đủ sức chị mới chửi lại đúng. Thì tự nhiên chị chửi lại tôi, chị rước cái bệnh đau tim, cái bệnh đau thần kinh của tôi vô trong mình. Thấy không? Chị làm thinh để kệ nó chửi tôi là nó chửi nó, tôi đi chơi. Quyết định sau này nó chửi thét là nó bệnh trước, còn tôi không chửi. Tôi thấy đó là cái bệnh tôi uống trước, tôi đâu có giải gì trước cái bệnh. Nếu mà tôi đứng ra tôi ấu đả với nó rồi đó là tôi rước cái bệnh. Chữ đã rồi vô nó mở lắm, nó rung tim. Sau này tới lớn tuổi nó bệnh này, phải đi vô nhà thương nằm, mình trả tiền cho nó đâu có trả tiền, nó đi đâu mất rồi. Nha. À, cho nên tôi là này sửa lại, sửa cái thần kinh. À, sơ hồn cho lâu sửa cái thần kinh, sửa ngũ tạng, nó khôi phục trở lại cái bản tánh của một cô tiên chứ không phải người thế gian. Người cô tiên là một người kia bằng thông suốt, tha thứ, xây dựng, cởi mở. Thấy không? Còn người thế gian kêu giành giật, ăn thua, rốt cuộc rồi nắm cục lửa. Nắm cục lửa nó làm gì? Thấy không? Chị giận chị chữ người ta thét rồi rốt cuộc chị đâu tiên là chị nắm ôm cục lửa cho chị có thắng người ta đâu. Mà nói bà đó, bà giữ hồi đó, bà hay lắm, bà thắng người đó, nhưng mà rốt cuộc bà bệnh cho người đó không được. Thấy không? Cái ngu nó trở về mình. Cho người ta nói, lấy đá liền xuống nước thì nước văng lên mặt nó đó ra. Chữ người ta là chữ mình, chữ họ là chữ mình. Giác họ là giác mình. Nhớ cái câu nói như thế đủ rồi. Giữ cái chân chánh không gạt ai, lúc nào cũng giúp đỡ họ. Chị cho họ ăn 10 chén không lý người ta không cho chị ăn một gấp tư sao? Phải không? Chị làm sao có đó? Tiền chị để chỗ nào cũng có. Chị tới ai cũng thương, ai cũng mời chị vô ăn. Người ta cũng trả lại cái nợ xưa. Thấy không? Cho nên mình giúp người ta mình đâu có lỗ. Mà nhiều người đó thấy người ta đi giúp người ta cho nó tới chung vô tay, nó đờn, nó xin con mẹ, nó đừng giúp kệ để nó chết. Mình biết cái tình trạng ta làm sao? Có nhiều người đi phá hoại vậy đó. Cái từ tâm của họ làm để của họ làm để cản trở, thấy không? Họ gieo cái giống tốt sau này họ hưởng kết quả không? Còn mình không biết gieo giống mà mình đi phá hoại, à, cho nên cái tu phải đi trong cái lượng từ bi ban ái. Cái nào mình muốn làm cứ việc làm, ai nói kệ người, làm trong tình thương xây dựng giúp đỡ nên là không có mất của đâu. Mình cho tao nhiên gỡ ngày kia mình quả nặng không biết mình không sao.
Bên đây cũng thấy vậy, bây giờ cũng chữa cũng thấy vậy mà lại có sẻ mình tiếng ở trong tâm thì tưởng là thiệt. Nói chuyện là sao mà bữa nay ngũ hành mấy chị đã thăm tôi nhiều quá vậy, mà không biết có cái gì vui mà thăm. Mới vừa nói vậy thì nghe đồng hồ ré là đúng 1 giờ, mà sao hôm đó lại công phu dở quá ông Tám. Ví dụ như mỗi lần thường thường 1 giờ công phu tới 1:30, 1:40, bữa đó mới chưa tới 2 giờ là nó thấy mỏi quá, thấy mỏi quá mà lại với đồng hồ ré có nói là tám rồi, tám trợ điểm tôi ráng cho đúng giờ. Chị nghe cái lỗ tai o mà không biết phải con tám lại không.
Dạ. Nhưng mà đó. Cho bà biết chuyện đó không phu và có cố tâm tu. Dạ. Mà cái vía nó phải nhắc. Dạ. Mà trong cái lúc nó nhắc đứng gần 1 giờ mà bà ngủ quên thì nó phải có cần chuyện tao.
Dạ.
Cái vía nó làm được chuyện tao. Dạ.
Dạ rồi còn ngũ hành nó có thiệt lợi tám là mình nằm mơ thấy vậy. Ngũ hành
ngũ hành cái đó không sao, cái đó là cái vía nó biến thể. Yeah. Còn làm việc cái đức tin của mình có gì tưởng tượng.
Yeah.
Thì cái vía nó biến thể ra nó nhắc mình để mình dạy mình công phu. Yeah. Nó làm một cái chim bao nghĩa là dạy đúng giờ.
Yeah.
Cũng như yeah. Sau này bà tu nhẹ rồi bà nói 3 giờ kia tôi đi xe. Yeah. Mà tới đó đúng 2:30 phải kia tôi dạy, chỉ ý nói cái vía là nhưng mà 2:30 nó hơi quá, 5 phút thì nó làm gì mà mất hồn hồi nhảy để rằng đi xe. Cho nên sau này không cần cái đồng hồ muốn tu mấy giờ dậy thì thử là nó mấy giờ dậy.
Dạ thưa ông Tám, là sau bữa đó lại không có dở ngồi mỏi mà ráng tới 1:40 1:40 cái chùi nằm đại đó hà, nằm đại đó mà không biết ngủ hay là thấy hay là gì. Khi không tự nhiên thấy như mình đứng chỗ đó mà hồi đó tới giờ không có thấy gì ông Tám. Hồi đó giờ cái bao thì hay quên lắm, không nhớ. hôm bữa thứ ba đó thì thấy đứng của nó như đứng ở trong rừng vậy đó, mà có núi nữa, mà có nước nữa, mà không có ai hết trơn, mà trời thì không có nắng như u ám như cái gì đó. Thì nghe dường như cái tiếng nói ra lệnh chứ còn không phải là mình thấy người. Nó giữ 500 cọp, giữ 500 con rắn thì thấy rõ vậy, cái đầu cọp đi ngang đi ngang đó, mà thấy rắn ở dưới sông là nó đặt cái sông vậy, thấy nó bò nó lượn mà lớn có nhỏ có, mà chỉ thấy ở trên đó thì nó đen, ngồi dưới lưng đó thì nó sọc với nó trắng, nó đen với nó trắng. Thấy coi cho nó giọt cho nó lậu bò hồi thì có nghe cũng như là tiếng nói ra lệnh thôi, đem 500 con rắn về, đem 500 con cọp về, thì cũng thấy nó lậu ngược trở lại nó đi. Thấy vậy đó thì thấy nó lậu đi thì cứ dòm cho thấy nó đi vậy thôi, chứ còn mình không biết là mình đi đâu, là lại thấy đứng nó vậy thôi. Rồi chừng một phút mà dòm thấy cho nó đi rồi đó, thì lại thấy mình đứng ở bên này thì cái vách đá cao mà có hai ba người ngồi tham thiền đó bác. Rồi có một ông đó, ông ngồi tham thiền, có cái ông kia ông lại lấy cái tay đưa gì thì cái ông ngõ thì ông bay lên, ban đầu ông bay bay qua bay lại bay rất nhanh, từ từ ông bay chậm chậm, tưởng lát nó thấy mây nghe ông đó tương 80 điểm trên bao vậy, sống là tốt một tám
bao thì thằng mở dưới thềm luôn nha, chớp lại một cái chuyện trước của bà trong cái tình nhân cái cảnh hồi trước khi mình gặp thì đây rồi nó sẽ đi trở lại, cái cảnh qua rồi thôi bà nó trở lại nó có nữa hết rồi, nó nằm sướng là nó đi vô đây đi đến cái tình nhân cảnh đó. Nhẹ cái vía nó nhẹ thì tự nhiên nó cảnh này nó sẽ có cái việc mà được. Nó thuật lại cái một cái cảnh hồi trước ngày xưa kiếp trước hai kiếp gì đó mà
người nghe nói biểu có chừng 500 rắn, 500 cọp.
Cái đó là chuyện là chứ.
Còn ổng đó ông Tám, tới đồng hồ ré nó thường thường cho ổng khi nào ổng đồng hồ ré mà ổng cũng quét.
Không, mọi người đều có một phần hồn sáng suốt, không có ai phục ai hết. Tôi đào lụy ông chẳng vì tôi sợ đói bụng cái gì hết, nhưng mà tôi biết được phần hồn tôi rồi, tôi chỉ lo sửa chữa tôi chứ tôi không có tiền chi phối bởi ngoại cảnh nữa. Tôi có cái sáng suốt để tạo cho tôi no rồi, có một kho vô tận của trời đất. Bạn thấy cái dưỡng thanh khí điện ai ăn cướp được? Người thế gian ông nào lấy hũ lấy chai che cái dưỡng khí được không? Cắt cái dưỡng khí được không? Nhưng mà không có dưỡng thanh khí thì vạn vật đâu có sanh tồn. Bạn thấy không? Người thế gian họ chỉ dành cái ổi cái khoai thôi, dành cọng lúa thôi, mà họ đâu có dành cái lưu điện đó. Và chúng ta tu ở đây chúng ta hưởng trực tiếp thanh khí điện ở bên trên, để nó rưới tươi cái ngũ tạng của chúng ta. Thì tự nhiên cái lưu điện bị, tại sao chúng ta phải ăn để làm việc? Vì đào đạo sông tu, có vay là phải có trả. 9 tháng 10 ngày cha mẹ vay kết thành cái bản thể của chúng ta, rồi chúng ta tiếp tục vay từ nhỏ tới lớn thành cái hình dương gian ở thế gian. Rồi bây giờ chúng ta có thích chắc tu đi nữa, chúng ta phải làm những cái công tác tốt lành để trả lại cái nợ xưa của chúng ta. Thấy không? Mà chúng ta bây giờ ở địa vị người chiến sĩ là chúng ta phải có một cái óc tu học, hy sinh, thực thi cái đại hùng, đại lực, đại từ bi. Đó. Rồi chúng ta mới trở về cái phần hồn của thực trạng. Ở đời chúng ta làm vậy, mà cái đạo chúng ta phải trở về cái thực đạo. Thì đời đạo sống tu, cái lời nói của bạn thông cảm đối phương, thì rốt cuộc cái súng của bạn cũng cần xài chỉ vô phí vô. Nhưng mà cái tình thương của bạn có thể sửa đổi tánh tình của đối phương, rồi bạn lấy thù thành bạn, chứ bạn không có đem bạn thành thù nữa. Cái phận sự của một người chiến sĩ của thời đại phải làm vậy nó hay hơn. Bây giờ mình có bắn chết người ta cũng không có ăn cơm gì, nhưng mà mình cho người ta thông cảm những cái gì mình đã đặt đi thực thi. Loài người có thể tiến tới cái cảnh vô tận, có thể tận hưởng cái nơi của mình đã có và đang có. Chính Đức Phật ca ngài đã làm, ngài cũng một vị thái tử chủ của một nước, tiếp tục kế vị của một nhà vua. Tại sao ngài phải tu? Ngài thấy súng ống đạn bảo vệ ngài đều không có mạnh, nhưng mà tinh thần ngài mới là mạnh. Ngài phải thực thi cái tinh thần thần cương quyết đi tầm đạo, để đi tìm cái ánh sáng, nhắm con mắt mà thấy ánh sáng. Cái đó là chân lý bất di bất dịch. Ngài tìm ra cái không thay đổi, ngài theo. Còn ánh sáng của vũ trụ này bây giờ nó đây, nó đường sáng chút nữa nó tối. cho nên người theo cái diu động của cơ thể con người cái tánh tình không có nhất định, bây giờ hứa chắc đã thay đổi, cho nên Đức Phật hướng về cái đó, cho nên ngài giải thoát lấy ngài được, ngài lấy cái gì, ngài lấy của đại chúng mà sửa chữa, ngài lấy cái mắt mũi tai miệng như chúng ta, cơ thể hình thù duyên dáng như chúng ta, ngài có một cái suy tư như chúng ta, nhưng mà ngài hướng thượng suy tư để sửa chữa mới giải thoát được. Còn chúng ta ở đây vì cái động loạn và tập quán của cái thời đại nó đã dẫn dắt cho chúng ta đi tới cái sai lầm tranh đấu giành giật, nhưng mà không biết rốt cuộc sẽ trở về với bàn tay không, cái đó nó không biết, thành ra mới đâm ra giết chóc lẫn nhau. Còn mọi người mà thích giác được cái phần hồn của nó vô sanh vô tử thì có ăn thịt đi nữa nó cũng không có đau đớn, cũng như Sư Sư Kri ngài đã thức giác, ngài bị đóng đinh trên thấp trên cái thánh giá, nhưng mà ngài không có tiếc mến cái bản thể, bởi vì ngoài cái bản thể này ngài đã có một cảnh tươi đẹp vĩnh cửu, có những cái gương lành cho các bạn, có gương lành của Thích Ca, có gương lành của Quan Âm, có gương lành của Sư Sư Kri, có gương lành của Đức Mẹ. Những vị đó muốn chúng ta làm cái gì? Những vị đó muốn chúng ta trở về một cái tình thương của quý vị đó đã và đang hành động, đã giúp cho chúng ta phong phú trong cái thực hành, để cho chúng ta thấy chúng ta người có ăn học, chúng ta được giáo huấn kỹ càng bởi nhà trường, gia đình, xã hội, sách sử tràn trề trong đầu óc, nhưng mà chúng ta chỉ thiếu cái thực hành mà thôi. Thành cái phương pháp của chúng tôi ở đây là cho bạn thực hành để bạn hiểu lời bạn. Còn sách vở thì chúng tôi không biết cái gì hơn nữa, cái gì ở trường các bạn không có, ngoài phố bán biết quên sách vở, hát sướng TV cảnh tốc không, mình có cái xã hội tối tầm đi trong cái tình thương cởi mở, nhưng mà mình chỉ có thiếu cái thực hành để sửa cái bản tánh sân si của mình, tham sống sợ chết, tranh đua giành giật, ích kỷ mang rỡ nung nấu trong đầu óc của mình, ấn độ nó đi, cái đó nó phong phú, mình phải xả phú cầu bọc, cái đó nó giàu quá, đồ đó nó mục nát không có xài được ở trên thiên không, mình luyện đi xả thân cầu đạo quên ta đi, bởi vì cái bản thể chúng ta không có phải là chân chánh mà không phải trường tồn, cái phần hồn mới là trường tồn, nếu cái bản thể của bạn là chân chánh trường tồn thì nó không có bị già, nó không có bị chết. Các bạn xem mấy vị bô lão trước kia cũng thanh niên đẹp trai như các bạn, bây giờ già rồi, một thời gian sau thì cứ bỏ cái xác mà đi, thấy không? Thì chúng ta nhận thức được, chúng ta hiểu được, chúng ta người sáng suốt, có học, có những sự vệ xéo, có thời cuộc để đánh thức của chúng, cho chúng ta, cho nên chúng ta phải tìm tới cái thực trạng đi thẳng thay vì quanh quẹo mất thì giờ mà bố ích, cho nên sửa được cái thông minh của mình, sửa được, đánh đổ được cái tập quán sâu xa ở thế gian, mình mới trở lại cái bình thản của nội tâm. Đó là nhất lý thông, dạng lý minh. Khi mà bạn đi vô không động thì tất cả cái gì bạn sẽ thấy, những cái ở thế gian đều là diêu động, mà bạn đứng ở điểm không động tự nhiên bạn thấy những sự diêu động. Những người tu người ta mới huệ là ở đó. Còn đằng này mình sửa cho nó không động, cái tâm của bạn không có rối loạn, bất cứ xung ấm gì bạn không có loạn, bạn chỉ biết rằng ngoài bản thể này bạn có một phần thanh điển sáng suốt, bạn có một cái phần hồn vĩnh cửu không có chết, bạn có một cái cảnh không động ở bên trên bất di bất dịch. Thì bạn thấy cây cối hoa quả ở thế gian này không có ánh sáng của bầu trời thế giới làm phân được màu xanh, màu đỏ, màu tím, màu vàng, bạn thấy không? Thì cái ở bên trên bố quá xuống cho bên dưới làm gì có. Bạn để chậu bông, bạn tắt hết rồi đèn, đóng cửa lại thì cái chậu bông nó đâu có cái màu mè gì đâu, anh thấy không? Thì cái ánh sáng của trời đất mà không có chiếu rọi thì tất cả không có. Thì cái sáng suốt của chúng ta ở đâu? Tìm hiểu sáng suốt của chúng ta trên cái sáng suốt đó nữa, chúng ta có thể thấu đáo hơn ở bên trên mặt trăng mặt trời rọi xuống, nó thuộc về vô lý, không ai động nó được. Nó chịu mở cho nó hay là không? Nếu nó chịu mở cho nó là nó tiến lên trên tột đỉnh của nó. Còn nó không chịu mở, nó ở lại thế gian, nó có cái chủ quan, nó có cái sáng suốt, nó cũng làm chủ tình hình trong cái phạm vi eo hẹp. nhưng mà một thời gian rồi thì nó cũng chẳng được hồi sinh. Cho nên những vị bô lão, những vị tiền bối tu hành cách mạng thì người ta cũng biết sách để lại khuyên hậu sanh phải sử dụng cái tình thương để xây dựng lên mình, để sửa chữa lên mình. Tu cho nên đằng này chúng tôi tu bắt bộ đầu tu. Ở trên trung ương mà không tu, không hiền lành, không anh hùng, làm sao dưới ngũ ngũ tạng nó theo mình nó tu. Cho nên đằng này chúng tôi bắt cái phép sơ học tu chỉnh sửa đổi cái tình trạng của trung ương bộ đầu. Mà loạn thì dưới nó cũng theo loạn, mà bên trên chân chánh thì ở dưới nó cũng chân chánh, không khác quốc gia. Cái bản thể các bạn là một kiểu thiên địa, một cái quốc gia đầy đủ, đông nam tây nam, đông bắc tây bắc, cái bộ đầu của bạn đầy đủ, trời đất hợp lại người phương Phật tạo thành một cái cơ thể để cho phần hồn ngự trị cai quản và chịu trách nhiệm từ bên trong cho tới bên ngoài. Mà chúng ta không thức giác sửa chữa để tự trị lấy ta, mà chúng ta muốn đi trị người khác thì trong sự sai lầm, phổ biến về sai lầm và sự tối tâm nó càng tối tâm thêm, các bạn không được cái gì. Dù cho có bắn chết người đối phương mà không biết người đối phương là cái gì là cũng dối. Mình hiểu lấy mình trước hơn, hay hơn. Cho nên Đức Phật có súng ống, có đủ phương tiện, mà ông Thái tử ngồi gốc cây không nghĩ tới cái chuyện chết. Ngài đã thành công trong cái thanh tịnh của Ngài. Cho nên bây giờ chúng ta đã có một cơ hội quá tốt rồi. Cho nên chúng ta cũng phải thực thi trong cái phương tiện của đạo đạo song tu. Chúng ta không có phương tiện như Đức Phật. Chúng ta bỏ vợ bỏ con, có ông vua nuôi thì cũng nên bỏ vợ bỏ con. Còn bỏ vợ bỏ con lên rừng tu, bỏ cha mẹ lên rừng tu thì bị chúng ăn hiếp. Chúng ta phải tu ngay ở trong cái gia đình. Chúng ta lãnh cái quả, chúng ta lãnh cái nghiệp, chúng ta lãnh những cái sự dơ bẩn, và chúng ta tự tu đem cái phần thanh điển về để sửa lòng mình. Cái dơ bẩn đó nó càng ngày càng đi mất, càng mất càng tiêu tan. Thì cái đời chúng ta sẽ đi tới trong cái hòa thuận, chung đụng với xã hội, đất nước sẽ đi tới chỗ lành mạnh tốt đẹp. Và cái phần hồn về phần đạo chúng ta càng ngày càng thanh cao, trở về cái nguyên căn của tiền kiếp. Rồi chúng ta mới tiến về cái không đọc Phật Pháp cho nó có thứ tự. Chứ bây giờ mọi người nói ông Thích Ca tu hay quá, bây giờ tôi bắt chước ông Thích Ca tu, bỏ vợ bỏ con tu rồi ai muốn cái chuyện mình tạo mà, thì mình phải gánh. Cho nên tôi khuyên các bạn phải chấp nhận cái hoàn cảnh hiện hành, rồi bạn mới thấy cái từ tâm và tự cởi mở cho mình. Trong hôm các bạn là một chiến sĩ chấp nhận cái hoàn cảnh đó và đi đúng mức một người chiến sĩ trong cái đường lối đại hùng, đại lực, đại từ bi, cũng như đường lối của Đức Phật là.
Cái thắc mắc nhất của tôi thấy cái phương pháp này rất có hiệu quả, bởi vì tôi đã tập nhiều phương pháp khác mà tôi mới tập phương pháp này cho anh bạn tôi chỉ là mới một tháng thôi. Tôi thấy rất nhiều sự biến đổi, nhưng mà đi kèm với những biến đổi đó có những cái mối nghi mà không thể nào mà dứt bỏ ra khỏi tâm trí của mình. Cái mối nghi thứ nhất đó phương pháp là chuyện của tám tháng mạnh và còn bị bệnh tật. Tôi nghĩ như thế này, giải thoát là gì? Giải thoát nghĩa là mình không còn đau khổ gì ở thế gian này. Dù cái đau khổ đó nó thuộc về cảm giác hay là nó thuộc về cảm xúc, tức là nó định một cái khu nào ở trên cơ thể mình, hay là nó khổ tâm, hay là khổ vía, khổ trí, khổ gì của mình. Giải thoát nghĩa là mình không khổ nữa. Đó. Thì tôi á, nghe người ta nói hậu tám còn bị bệnh, đôi khi bị bệnh hiếm nhưng mà có chứ không phải không. Nên tôi nghĩ là hậu tám còn khổ cái xác, vì vậy là hậu tám chưa giải thoát. Còn một cách nữa là tôi á, bổn tính của tôi á là hiểu không được cái sự đau khổ, không phải của người khác, nhưng mà cái vật gì nó đau khổ rên xiết, cái động lòng. Tôi thấy khi mà ăn thịt của vật khác do người ta bán mà không phải người giết, bất nhẫn ghê lắm. Mà theo tôi biết qua lý thuyết, khi con vật nó chết nó uống những cái bia được điểm, cái sự sợ hãi và giận dữ của cái bia nó vào cái huyết nhục đó. Khi mình ăn vào thì cái những cái nó tiêu ra không nói gì, nó còn có cái chất khó khẩm á, nhiễm vào trong cái thể tinh vi của mình á. Và có người đã dạy tôi như thế này, khi mà mình tu cái này á, mình có cái phép trừ, tức là pháp luân thường chuyển. Tôi nghĩ đúng, mình trừ được rồi thì mình không có gì. Và người đó giải tiếp cho tôi đó là nếu mà mình ăn thịt con vật đó thì con vật nó sẽ tới nó tìm mình, và nó nhờ cái định lực, cái sự tu tập của mình nó sẽ được cải hóa. Thì tôi nghĩ như thế này, có nhiều cách cải hóa một con vật, tại sao phải làm chúng ta khổ một cách kinh khủng như vậy? Mà biết mình có đủ sức cải hóa nó không mà mình dám ăn mặn. Thật ra tôi tới giờ tôi nói cái hậu báo này, tôi là người cực lực, không chịu được cái chuyện ăn mặn. Bởi vì tôi không có mặn, tôi nghĩ là bởi vì tôi quá yếu, cái xác tôi nó quá mạnh. Nhưng mà có một ngày tôi phải thắng đó. Đó là vấn đề thứ nhất. Nếu Bồ Tát trả lời chúng tôi quả đáng này được đó, xin lạc.
Bây giờ nghe là Phật nói đó là rất đúng. Theo cái lý thuyết mà chúng ta thấy cái con vật mà bị cắt cổ, đau khổ quá, nên tôi phải ăn chay. Bạn thấy không? Tôi phải ăn chay. Rồi cô lấy cái rau, cái dao cắt cổ với gia đình của cái rau cũng đau khổ. Hỏi cho mình ăn đi, cho nó tự đi. Cái định luật quá quá sân sân. Phần hồn bị tan rã, chung thân khổ sai, cảm ba đau. Chịu cái định luật. Thú vật thì vì nó thiếu kém suy tư nơi hạ tầng, trong lúc nó chết nó chuyển kiếp vô trong cái tầng sâu đó. Nhưng mà xuống nó không bị lệnh cái an tự hành. Người ta giết, lúc mà người ta cắt cổ nó phóng cái điểm nó mạnh lắm, nó mới chuyển kiếp lên cái tầng sâu. Cái luật quá quá sanh sanh ở thế gian không có cải tạo. Cho nên ông trời cũng sanh ra ông Phật hay lắm. Bạn nhìn nhận rồi Phật hay không? Chúa là đấng trọn lành, tất cả sự sách đều cần. Tại sao ông sửa con người dằn mấy cái răng đi và ăn thịt? Cho nên từ cái cơ cấu này chuyển kiếp qua cái cơ cấu, cơ cấu thì chuyển kiếp qua cái cơ cấu, nó di dâm lặp lặp. Cho nên nó ở với cái người tu hành. Bạn tu về biển, bạn biết rằng tôi ăn miếng thịt đó nó còn được biển, thù hận nó phải theo tôi. Nhưng mà trong này cái khối của tôi ở trong này nó không khác gì cái khối của nó, cũng là cái mặt biển quả khổ luồng điển của mảnh đất phù sanh này. Mà trong này tôi đã sửa chữa cái luồng điển ở bên trong của tôi, có thứ tự thanh ra thanh, trực ra trực. Thì cái phần thanh của con thú vật không có ai cướp giật được, nhưng mà nó bị sự ô trực lôi cuốn từ kiếp này tới kiếp kia, đầu tiên để chuyển kiếp qua quả cây cỏ cũng vậy. Thì bây giờ chúng ta tu đem thanh và trực nó trực. Hỏi cho bạn tu để giải thoát cái gì? Cho phần hồn, không phải là bản thể. Đức Thích Ca tới giờ chót cũng phải bệnh chân, mà Jiki cũng phải bị đóng đinh chảy máu mới chết. Bạn thấy không? Tất cả đều chết ở trong bệnh hoạn, bởi vì cái trường khí của thế gian phải trả cái sự tạo hóa lôi cuốn về với thực trạng phần thanh điển của họ thôi. Còn bạn tu ở đây là về với thanh điển, chứ bạn còn nghĩ rằng tình thương dục thể đó thì bạn bị lôi cuốn sai lầm ở thế gian. Hỏi trên nếu thành Phật, ăn chay thành Phật thì bò nó thành Phật hết rồi. Nó chịu chịu cái an tự hình đau khổ, nó ăn chay trường, con dê nó thành Phật rồi, con chim nó thành Phật. Bạn thấy không? Mình tìm hiểu bên sâu trong tôi với bạn, chúng ta đang đào đạo đây. Bạn có một phần linh điển cảm giác mau lẹ, không phải là cái này. Bạn nhớ gì? Mình nói gì xa, mình nói gần, mình gần automatic tự động. Bạn thấy được nhiều phần điển, nhưng mà có người tập trung hay là không tập trung, người giải thoát lấy họ được hay là không giải thoát lấy họ được. Khi mà họ giải thoát lấy họ được là họ không có nuôi dưỡng cái tham sân si nghĩ nộ ái ố dục. Diệt cái phần hồn, trừ ra diệt dục là diệt cái phần hồn, không bị lôi cuốn vô trong cái cảnh đó. Nếu nó để cả vậy thì ai đi đóng phim, nhưng mà nó quay ra quấn cái cục, thấy là nó nhạc phim quấn hay quá, nó đá nhiều cái hay quá, mà té ra nó lúc nó đá là đá chậm. Thằng kia quay phim cũng quay chậm, đem vô máy chạy mau thì đá có bóng. không có gì đâu. Thì cái anh cái lương cũng vậy, nay làm vua mai làm thái tử. Còn mình tu ở đây là khác, thì ngay ở trong cái thực trạng sửa chữa của mình để tự giải thoát về phần hồn, chứ không có phải giải thoát về bản thể. Nếu mà bạn muốn giải thoát về bản thể, bạn có tu không có bao giờ bạn thành công đâu. Mấy ông tu tiên trên núi kìa, nói thiệt, ở bên Ấn Độ người ta đi lên trên núi người ta tu, bạn thấy sách nhiều lắm, nhưng mà có ông nào phải chết không? Rốt cuộc cái đất nó phải trả lại đất, còn cái phần thanh điển nó phải trở về cái thanh điển. Người tu là tình thương tốt, bạn có cái tình thương, bạn thấy vật chất như vậy, nhưng mà bạn chưa đi sâu vô trong cái phần điển. Cái cơ giới của chúng ta đang sống ở đây là điển sáng rồi, chứ không phải vật thể sáng rồi. Chúng ta đi ngay vô cái chánh, không có đi ở bên ngoài. Bạn giết tôi được, nhưng mà bạn không có giết phần hồn tôi được. Thấy rõ ràng không? Đó, thì mình tu, mình mở, mình giải thoát về phần hồn. Chứ bây giờ còn giải thoát cái bản thể, bạn nói bây giờ tôi tu không có bệnh hoạn. Cái đạo nào cũng nói tu không có bệnh hoạn. Những đói này, uống nước lạnh này. Rốt cuộc hỏi cái hội đó chết được mấy người rồi, họ cũng đến hồi mới chết đó.
Không có ông nào trường cứu ở thế gian,
cái bản thể không được, cái phần hồn. Cho nên chúng ta tức trí ở chỗ đó, bạn tìm tới, bạn quên cái bản thể này đi, để bạn tu. Còn cái bệnh hoạn tôi nói Phật Thích Ca cũng bệnh chết à. Rốt cuộc những vị mà như ông Đỗ Thần Hậu là truyền bá đạo pháp thì chúng tôi tu, nhưng mà tôi theo dõi cũng như bạn nói, theo dõi từ giờ ông cũng phải bệnh, có giờ có bệnh. Còn cái bệnh đó nó làm ông ăn không được, ông ăn không được rồi ông nằm đó. Có cái ngày ông biết trước rằng tôi sẽ đi, vào lúc nào kêu vợ kêu con rót đi nước uống thì không đi thôi, nhắm mắt không để tay mà nhẹ nhàng hơn những người kia, người ta hoành qua hoành lại mà không có biết chết giờ nào. Tôi đi đó bà, bán đi đó là ông được giải thoát cho ông rồi. Còn nếu mà bạn nói bản thể còn bệnh là không tu được á, thì bạn đi bay tất cả thế giới này bạn không có tìm có cái pháp nào và bản thể cũng bệnh, cứu rỗi phần hồn. Cái bệnh hoạn của chúng ta cuốn cuồng trong cái sự tham sân si mê nộ ái ố dục, nó làm cho cái phần hồn tối tăm không hiểu lấy nó do đâu ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Vì cái lý đó cho nên bạn tu ở đây để cho bạn có sức khỏe tu đi, rồi lần lần bạn sẽ thấy cái pháp này bạn kể như là bạn luyện cho bạn khỏe thôi, đừng có cần suy tư gì cái chuyện kia, nó làm cái thần kinh bản yếu mà nó không có giá trị. Bây giờ bạn luyện cho bạn mập mập khỏe thôi, ở từ tùy nghi của bạn, bạn muốn ăn chay ăn mặn thì bạn làm gì làm, nhưng mà bạn luyện một thời gian rồi bạn cảm giác bạn thấy thế này. Tôi hồi trước cũng như bạn, tôi phản đối ông tu, hỏi cho ông tu vậy mà ông xuất hồn đánh lễ Phật mà ông ăn bít tết như vậy thì chết cha người ta rồi đó, kêu tôi ăn. Ông nói bạn làm ông xét kỹ coi con bò ăn cái gì. Con bò ăn cỏ, tôi ăn cỏ chứ tôi đâu có ăn thịt con bò. Ông nói vậy, tôi nói ông này nói nha. Rồi bạn có thấy tôi đập đầu con bò không? Cái thằng đập đầu con bò không phải tôi, cái máy đó mà nó tới chỗ đó nó phải bị đập đầu. Trong tôi đâu có đập, nhất bất sát sanh đâu có đập, bây giờ tôi đập nó cũng không chết nữa. Ví dụ vậy đó, tôi có đập nó cũng không chết nữa. Thì bạn nói như vậy là bạn nói như đồng lõa ông ăn nó làm sao nó giết phải không? Bạn nói vậy đấy không? Chứ mà đồng lõa
ví dụ như thế này, mình thấy á, ví dụ có một người tội nhân đó, vì ác hay là vì nghiệp hay là vì cái là thiên định gì đó, tới ngày đó phải bị người ta làm thịt ra, chia nhau trong cái bộ lạc giả ma như thế này, ăn thịt cái người tội nhân đó. Thì nếu mà tôi á, tôi cũng là một cái dân mà thác sinh trong cái bộ lạc đó, tôi nói là trong cái bữa mà chia thịt đó chắc chắn là không có tội. À, còn cái vấn đề cây cỏ thì nó cũng có sinh hồn, mà tại sao mình tránh cái chuyện mà thịt ra mình là ăn cỏ thì sát sinh, thì tôi đồng ý với lại ông đó là ăn cái gì thì cũng sát sinh hết á. Nhưng mà tôi đặt cái trọng yếu của nó vào cái chuyện sát sinh hay không sát sinh, mà tôi nói tôi đặt cái vấn đề chủ yếu của nó nằm ở cái chỗ là có gây đau khổ cho sinh vật khác hay không gây đau khổ, chứ còn sát sinh hay không sát sinh tôi cái đó không quan trọng. Nếu mà sát sinh á cho nó giải thoát, nó tu mau tiến, cái đó còn tốt, nhưng mà gây đau khổ là cái đó không được.
Bây giờ bạn có cái cách nào mà không gây đau khổ cho bất cứ một cọng lúa? Tôi không biết cái cách đó.
Tôi thấy giữa một con vật và áo mộc á,